Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa tất cả các sinh viên, chuyên đề 4 khảo cứu về các thành quả của người tu hành. Thì bài kinh này cũng tiếp tục mang nội dung đối thoại liên tôn giáo và liên triết học giữa đạo Phật với 6 trường phái triết học phổ biến cùng lại với Đức Phật, bên cạnh 62 triết thuyết tôn giáo ở trong chuyên đề thứ 3. Tựa kinh của bài này đó là Samana Phala Sutta. Samana đó là sa môn, Phala là kết quả hay là thành quả. Vào thời Đức Phật đó, thì tại Ấn Độ có 2 trường phái tôn giáo chính. Trường phái tôn giáo chánh thống còn được gọi là tôn giáo nhất thần, có khi là tôn giáo đa thần. Lúc đầu đó thì vào Bà La Môn là tôn giáo nhất thần, tức là thừa nhận chỉ có Thượng Đế sáng thế thôi. Thì qua quá trình phát triển đó, thì đạo này bắt đầu trở thành là đa thần. Ngoài Thượng Đế sáng thế thì còn có thêm các thần linh. Đạo Bà La Môn là tôn giáo sở hữu nhiều thần linh nhất trong vũ trụ này, thì có khoảng 365.000 là thần linh, thần nam, thần nữ, thần lớn, thần nhỏ khác nhau. Đạo hữu thần còn gọi là đạo Bà La Môn Brahmanism, ngày nay được gọi là đạo Ấn Độ Hinduism. Thì tôn giáo này đó là dòng tôn giáo chính thống, mà điểm xuất phát của đó là tôn giáo bản địa, là được nâng lên thành là quốc giáo trong thời của Đức Phật. Sau đó nó nhanh chóng trở nên bị lãng quên khi mà Đức Phật truyền bá chân lý của Ngài rất thành công, kéo theo việc 8 trên tổng số 16 vị vua là đệ tử của Đức Phật, rồi khoảng 1.500 đạo sĩ Bà La Môn và Sa Môn lần lượt bỏ đạo gốc, tình nguyện trở thành tăng sĩ tu học theo Đức Phật. Từ lúc đó đó Phật giáo trở nên chói sáng như là mặt trời, và Đạo Bà La Môn bắt đầu đó bị gọi là mờ nhạt bởi chủ nghĩa giai cấp và phân biệt đối xử trọng nam khinh nữ. Đạo Bà La Môn hay là tôn giáo đa thần đó lấy kinh điển Vệ Đà là nền tảng chủ trương sáng thế. Thì Thượng Đế có 3 chức năng. Thứ nhất đó là Brahma, tức là Phạm Thiên, đấng Chúa Trời, đấng sáng thế, là nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân của mọi thụ tạo. Thứ hai đó là Vishnu, tức là phương diện duy trì bảo vệ sự sống. Và thứ ba đó là Shiva, tức là hủy diệt toàn bộ sự sống. Thì ở phương diện này đó, đạo Bà La Môn có phần phong phú hơn là các tôn giáo nhất thần và đa thần ở phương Tây, khi cho rằng Thượng Đế có 3 chức năng: khai sinh ra con người và dạng dạng, bảo hộ sự sống con người và dạng dạng, và tiêu diệt sự sống con người và dạng dạng. Đang khi Thượng Đế trong các đạo phương Tây thì có 2 chức năng thôi, đó là khai sáng sự sống và hủy diệt sự sống. Thì về phương diện này đó, dầu Thượng Đế có thêm chức năng thứ 3, đó là bảo trì sự sống hay không, thì điểm chung nhất giữa các tôn giáo nhất thần và đa thần đó là kêu gọi chúng ta phải biết ơn Thượng Đế vì sự sáng thế tạo ra con người dạng dạng của ông. Và thứ hai đó, hù dọa chúng ta bằng luật trừng phạt. Nếu ai không tin vào Thượng Đế bằng các tính lý mô tả trong các kinh thánh thì sau khi chết đó, bị trừng phạt đầy đọa xuống quả ngục đời này kiếp kiếp. Đó là bản chất của các tôn giáo nhất thần và đa thần. Đối lập về dựng lên trên khuynh hướng tôn giáo này đó, thì tại Ấn Độ vào thời Đức Phật đó có 3 trường phái sa môn. gọi nôm na đó là tôn giáo vô thần hay là đạo vô thần. Thứ nhất đó, là Ajivika, tức là chủ nghĩa duy vật vô thần. Thì các đạo sĩ duy vật đó, của Ấn Độ đó, là những tu sĩ đàng hoàng, họ rất là nghiêm túc về sự sống đạo đức, không màng đến việc hưởng thụ, sống ẩn dật ở trong rừng sâu, mỗi ngày nó thì đi hành khất, nhận một lượng thực phẩm rất là ít, đủ để duy trì sự sống đó. Họ thấy rất rõ nỗi khổ niềm đau bị trói buộc vào thượng đế và các thần linh, cho nên họ vùng vẫy thoát ra khỏi bằng cách chủ trương thượng đế là không có thật. Nhưng rất tiếc đó, họ cho rằng đó tâm đó là một phần của vật chất, cho nên sau khi chết là con người hết. Thì cái nỗ lực của họ đó chỉ là làm tốt đề sống đạo đức ở kiếp này thôi. Trường phái thứ hai đó là đạo Kỳ Na Jainism, do Mahavir khởi xướng. Mahavir đó là một hoàng tử bỏ ngôi đi tu trước Đức Phật Thích Ca khoảng 6 năm. Ông là người ở tiểu bang Vesali, nơi mà Đức Phật truyền bá học thuyết bình đẳng giới. Nhưng mà vì ông ấy chủ trương đó là lúc mới sinh ra con người đó nguyên thủy, chẳng mặc áo quần, rồi sống rất là giản đơn, cho nên họ ông kêu gọi các đệ tử xuất gia của ông và các đệ tử tại gia đó là phải tôn trọng cái khuynh hướng đó. Các đệ tử xuất gia đó thì không mặc áo quần, tạm gọi là đạo mặc áo không khí, cứ để lõ lộ cơ thể ra, và ăn chay trường, không ăn trứng, không uống sữa, không tiêu dùng bất cứ một sản phẩm nào được sản xuất từ trứng và sữa. Bây giờ người ta gọi trường phái ăn chay đó là vegan, mà khác với vegetarian. Vegetarian thì được quyền ăn trứng không có trống, có thể ăn sữa, phô mát và những sản phẩm được là chế tác từ sữa, phô mát. Thì chủ trương của đạo Kỳ Na cho rằng đó, trải qua 5 tháng ngày giờ tu tập nhất định thì tự động con người được giác ngộ. Cho nên đó, Đức Phật liệt tôn giáo vô thần này đó vào cái nhóm, tức là một phân nửa là định mệnh luận và một phân nửa là nỗ lực. Và hai cái này đang về bản chất đó giống như lửa và nước đối lập nha. Cho nên giả thuyết đó, học thuyết đó khó có thể được chấp nhận. Hiện nay đó, đạo Kỳ Na vẫn tiếp tục tồn tại tại Ấn Độ, nhưng mà chỉ là một tôn giáo gọi là thiểu số thôi. Rồi mỗi năm á thì Ấn Độ có cái lễ Kumbh Mela một lần, các đạo sĩ Kỳ Na đó sẽ đi ra đường ở trần truồng như vậy, và hàng vạn người ở đường phố ta lại lục, tôi nghĩ đây như là những vị thánh sống, tức là làm chủ được cái khoái lạc giác quan tính dục, tức là không bị kích dục, không bị nhiễm đắm vào trong đời sống đó. Trường phái sa môn thứ ba đó là sa môn Thích Tử, ra đời kể từ lúc thái tử Gotama Siddhartha giác ngộ và trở thành Phật. Thì người Ấn Độ thì người ta không có khuynh hướng gọi bằng tên, thay vào đó là gọi bằng họ. Thì đối với trường hợp Đức Phật á thì có khi gọi bằng họ, có khi gọi bằng tên nước. Họ của ngài là Gotama, phát âm chuẩn là Gotam, chữ A ở cuối câu là Akam, và tiếp vị ngữ A đó là không đọc. Ví dụ như là Buddha đọc ở trong tiếng Ấn Độ đó là Bút, rồi Thamma tức là chân lý đó trong tiếng Ấn Độ đọc là Thâm, còn Sangha trong tiếng Ấn Độ là Sang. Tương tự cái chữ Bút thì chúng ta thấy là người Việt Nam mình có cái ngữ âm buồn rất là chuẩn, gần như là 90 với cái phương ngữ của Ấn Độ. Còn chữ Phật Đà mà người Trung Quốc phiên âm theo Hán Việt đọc phần phỏ thỏ theo tiếng Bạch Thoại đó rất là xa với ngữ âm gốc của Ấn Độ. Thì người ta gọi sa môn Thích Tử tức là chỉ cho trường phái vô thần của đạo Phật. Có khi ta gọi Đức Phật là sa môn Cô Tâm, có khi ta gọi là sa môn Thích Ca, chứ không bao giờ ta gọi là sa môn Tất Đạt Đa ha. Thì ba trường phái sa môn đó đều giống nhau ở chỗ không thừa nhận có thuyết sáng thế từ thượng đế. Còn chủ trương tu tập đó thì ba trường phái này khác nhau. Và theo đánh giá chung á của các nhà nghiên cứu đó thì trường phái tôn giáo vô thần của đạo Phật đó là nổi trội hơn hết, vượt ra khỏi phạm vi của tôn giáo quốc gia Ấn Độ trở thành tôn giáo thế giới. Đang khi đó Bà La Môn giáo giàu có trước đạo Phật 3.000 năm lịch sử vẫn tiếp tục trở thành là tôn giáo quốc gia thôi cho đến thế kỷ thứ 21 này gọi là tôn giáo quốc gia, chỉ dành riêng phần lớn cho người Ấn Độ. Sau đây là bối cảnh của bài kinh Sa Môn Quả vào một đêm trăng rất là thơ mộng. Vua Sa Thế Asava Satru của nước Magad, tức là Mạc Kiệt Bà, đã theo hướng dẫn của đại thần Jivaka đến bái Đức Phật ở tại đỉnh núi Linh Thú. Thì tại đây đó, Đức Phật đã nói về thành quả của người xuất gia theo quan điểm của Đức Phật. Thì trước đó thì A Xà Thế đã đi đến các vị đạo sĩ khác, nghe họ nói về học thuyết giác ngộ giải thoát của họ, nhưng mà không có học thuyết nào làm cho ông hài lòng hết á. Thì đến khi mà nghe Đức Phật đó, ông cảm thấy là bừng ngộ chân lý. Cái bừng ngộ đó nó rất là đặc biệt. Thì cái bối cảnh của bài kinh này nó cũng gắn kết với một cái tình huống mà trước đó không lâu đó, A Xà Thế được dẫn đến thăm Đức Phật. Nha. Sau khi ông ấy rơi vào trầm cảm nặng bởi cái tội xóa ngôi vua, giết cha mình, giam ở trong ngục cho đến chết. Cái ngục mà A Xà Thế giam cha mình đó bây giờ vẫn còn cái đền. Diện tích của đó là 3.600 mét vuông. Mỗi một cạnh ngục là 60 mét vuông. Độ dày của cái thạch tường ngục đó là 2 thước rưỡi. Ở trong cái ngục to đó thì còn có một cái ngục nhỏ. Bề ngang á, thì nó khoảng là 2 thước rưỡi, chiều dài được gần 4 mét. Tức là nhốt vào trong ngục đó để cho cha ông chết và không còn cơ hội để là quay trở lại làm vua, thì ông mới trở thành là nổi tiếng. Thì khi mà rai rứt bởi cái nghiệp và giết cha xóa ngôi, sau khi có đứa con trai mà ông ấy thương hết lòng đó, thì A Xà Thế bắt đầu hối hận. Cái sự hối hận đó làm cho ông ấy chìm ở trong cái mặc cảm tội lỗi, dẫn đến trầm cảm do mất ngủ lâu ngày. Và đến lúc mà được dẫn lên gặp Đức Phật đó, thì ông mới được giải tỏa tâm lý. Đó là trên đời có hai hạng thánh, thứ nhất là từ lúc sinh ra đến lúc chết chưa được tạo tội về luật pháp hay là có lỗi về quan hệ dân sự, còn đối tượng thứ hai đó là lỡ có làm nhưng thấy rõ tác hại của đó, hối hận, cam kết không tái diễn và nỗ lực chuyển nghiệp bằng các hành động tốt để vượt qua. Thì sau đó A Xà Thế đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Thì sau khi giác ngộ rồi đó, trong một đêm trăng nọ thì ông đã đến thăm Đức Phật để hỏi thăm về cái thành quả của những vị tu tập theo Đức Phật là cái gì, để ông đối chiếu rằng là nó có khác hay là giống, vượt trội hay là bình thường giống như là các tôn giáo khác. Thì nhân dịp đó Đức Phật mới đề cập đến khái niệm đó là đạo sư theo tiến đồ, có nghĩa là đời sống nhân cách của người đó nó không có to lớn như người ta đã đồn thổi. Và nếu như mà mình tìm kiếm giá trị tâm linh mà không để ý đến yếu tố này đó, thì chúng ta dễ bị mắc lừa. Mà thường các đạo sư giỏm á thì họ có phong cách đó là sơn đông mãi vỏ, tức là quảng cáo rất giỏi. Họ phải tôn xưng họ với cái danh xưng rất là lớn, nhưng mà thực chất thì không. Thì thường người ta tự đánh đồng mình là hóa thân của Thượng Đế, hóa thân của thần linh. Còn trong Phật giáo đó, những người lừa đảo như thế đó, thì tự xưng mình là hóa thân của Phật, hóa thân của Bồ Tát. Bằng cách này hay bằng cách khác thì người ta rất là dễ tin. Tại Việt Nam thì chúng ta có 4 nhân vật đáng quan ngại. Thứ nhất là Thanh Hải, hành đạo vào khoảng thập niên 90 của thế kỷ trước, tự xưng mình là Vô Thượng Sư, xuất thân là một sư cô, sau đó là xem mình là hóa thân Bồ Tát Quan Âm, rồi sau đó xem mình là Phật, sau đó là phủ định Phật, vân vân. Nhân vật thứ hai đó là ông Duy Tuệ, thì mới hành đạo cách đây khoảng chừng 12 năm, từ một thương gia rồi về hưu á, bắt đầu nghiên cứu Phật giáo, thích thiền sư Trần Nhân Tông, tham gia thành lập hội UNESCO về Trần Nhân Tông, sau đó tự xưng mình là Phật sống, rồi sau đó phủ định Đức Phật. Nhân vật thứ ba đó là Trần Tâm, nay khoảng 25 tuổi. Có người nói là con của Thanh Hải, có người nói là học trò cưng của Thanh Hải. Thì ông này đã tự xưng mình đó là hóa thân của Phật Di Lặc, tự cạo đầu, tự đắp y, thì nói tào lao ba sập ba sực gì mà ta cũng nghe ào ào. Ông này ma mảnh còn hơn Thanh Hải, tức là ông ấy viết một quyển sách để là Con Đường Giải Thoát, tác giả ghi tên là Sư Phụ Trần Tâm. Thế sư phụ giống như là cái tên đó ha. Thì sau đó nhờ học trò của mình tặng cho các nguyên lãnh đạo Việt Nam, bao gồm Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng qua các thời kỳ mà đã còn sống á, rồi yêu cầu các nhân vật đó viết lại cái xác nhận là đã nhận được tác phẩm này. Thì cái lịch sử mà ta thấy là trên tác phẩm có để ta tác giả là Sư Phụ Trần Tâm, thì ta là kính thưa Sư Phụ Trần Tâm. À, thì ông ấy mới chụp cái đó đưa lên trên mạng, nói rằng là cỡ như là các nguyên thủ quốc gia mà kêu ông ấy bằng sư phụ. Đó là một cái chiêu rất là tinh vi. Ông làm lúc ông ấy mới được có mười mấy tuổi thôi. Nhân vật thứ tư là ở Long An, đó là ông Nguyễn Công Nhân, bút hiệu đó là Nguyễn Nhân. Ông này là bị tâm thần quan tưởng, viết vài mười cuốn sách về thiền, góp nhặt, sao chép. Thì khi mà sao chép góp nhặt đó, từ sách đúng đó, thì ông viết đúng, sao chép từ sách sai đó, về Phật giáo, về thiền thì ông viết sai. Rồi ông mở hướng dẫn thiền ở tại chùa của mình, do ông làm giống như chủ trì á, ai tham dự chừng mười hay là mười mấy cái buổi thuyết giảng thiền đó thì ông cấp cho một cái chứng chỉ gọi là chứng chỉ giác ngộ. Thì ông này được gọi là bị nặng lắm rồi đó. Thì đó là những vị tự xưng mình đạo sư lỗi lạc, đạo sư lỗi lạc nhưng mà trên thực tế đó, hoặc là bị tẩu quả nhập ma, hoặc là mang tâm trạng lừa đảo thôi. Mà thường cái lừa đảo người ta phải lấy những gì lớn, quần chúng ta thích là gì, làm đệ tử của nhân vật lớn thì mình nó có giá trị hơn, chứ tao thích là làm đệ tử của những nhân vật bình thường. Do cái tâm lý đó đó rất là dễ rơi vào những cái hố hầm của sự lừa đảo. Ở đây Đức Phật nói là có nhiều vị tự xưng mình là hội chủ, tức là người khai sáng ra một giáo hội, hoặc là giáo trưởng, người lãnh đạo một giáo đoàn, một giáo hội, hoặc là sư trưởng giáo hội, tức là người anh cả của cái tổ chức tôn giáo, có tiếng tăm lừng lẫy, có danh vọng, hoặc là khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, thậm chí là đi tu rất là lâu năm, tuổi tác thì đã trưởng thượng đó. Thì đôi lúc đó, nói như vậy, nghe như vậy, nhưng mà chẳng phải là như vậy, chúng ta phải đánh giá. Cho nên là khi mình đến một vị tâm linh nào đó thì chúng ta đừng nên bận tâm cái danh xưng mà vị đó có. Mình đến vị đó mình học được cái gì ở vị đó mới là cái giá trị thật sự. Thì bây giờ thì ở Việt Nam á, đề cao thượng tọa Nga Quang Rút Ba và xem vị đó như là Phật sống ha. Gọi đó là Pháp Vương, mà Pháp Vương á là vua của chân lý. Vua chân lý là cái thuần túy Phật học dành cho Đức Phật. Bất kỳ ai mà tự xưng mình là Pháp Vương là vi phạm luật tỳ khưu, luật tỳ khưu ni, tức là tự ngôn chứng thánh, là bị mất tư cách tu sĩ trọn một kiếp người. Hiện nay thì phong cách làm đạo của Tây Tạng thì thường tự xưng mình là hóa thân Phật hoặc là hóa thân Bồ Tát đó. Đang khi thượng tọa Nga Quang Rút Ba ở bên Ấn Độ đó chỉ là một nhân vật đó, bình thường thôi, so với bốn trường phái của Phật giáo Tây Tạng mặt tông ở tại Ấn Độ thì ông ấy không là gì hết đó. Nhưng mà về Việt Nam á thì được bơm lên làm Pháp Vương, là Phật sống. Thì đó là cái dở của Việt Nam, bị mặc cảm tự ti, cái gì hoại là xịn, mà không cần phải biết nội dung của nó là cái gì, cứ dán một cái nhãn lớn vô cái là chấp nhận thôi. Đó là giọng ngoại, đó là tư tưởng là vong bản, đó là đánh mất cái căn cứ văn hóa gốc của Phật giáo Việt Nam. Thì sau khi đến với các vị đạo sư nổi tiếng ha, mà phần lớn đó chỉ là tiếng đồn, thì A Xà Thế với tư cách là vua cảm thấy không hài lòng, có một phần rất là thất vọng. Thì ông ấy đó được đại thần Jivaka Komara Bacha là khích lệ và dẫn đến gặp Đức Phật về đêm. Về quyết thống đó, thì Jivaka và A Xà Thế là anh em cùng cha khác mẹ. Jivaka may mắn đó, làm đệ tử Đức Phật, còn A Xà Thế đó thì rất là ngang ngược. Cho nên đó là dầu ở cách Đức Phật chỉ có 2 cây số đường chim ba, cha ông ấy là Vua Tà Bà Sa La là Phật tử thường hành, còn A Xà Thế vẫn không quy ngưỡng Đức Phật. Thì trên đường đến thành Phật ở Linh Thú đó, thì Vua A Xà Thế rất là kinh hoàng, tóc lông dựng ngược, bị sợ mình bị mai phục, vì chứng đến cái cảnh im lặng tiền tối của 1250 vị tỳ khưu tăng giữa đại chúng đông như thế mà không có một tiếng tàn hắn, không có một tiếng ồn, không một tiếng o, rất là lạ. Nên là ai sẽ tới sợ là mình bị phai mai phục. Thì Jivaka mới khuyên ông á là không nên lo lắng như thế, sợ như thế, hạ thằng này chỉ muốn đại vương được an lòng thôi. Thì lúc đó ai sẽ tới mới nhẹ nhõm. Đó là cái tâm lý của những người chuyên ám sát người khác. Ai sẽ thấy ám sát cha mình mà. Cho nên khi mà đi con đường vắng đông người mà không có tiếng ồn nào hết, ông ấy sợ mình bị mai phục. Tức là suy bụng ta ra bụng mười. Thì nhân dịp này đó, Đức Phật mới hỏi là trước khi đến với ngài đó, Vua Sạch Thế đã có đi tư vấn một vị đạo sư nào chưa? Thì Vua Sạch Thế trả lời đó, ông đã tư vấn đến 6 vị. Thì cuộc đối thoại này đó là gián tiếp mô tả quan điểm triết học và tôn giáo của 6 vị đạo sĩ lỗi lạc ở tại khu vực nước Ma Kiệt Đà, nơi mà vào thời điểm đó đó Đức Phật đó đang truyền bá chân lý của ngài. Cũng xin mở một hoạt đơn nhỏ, đó là Ma Kiệt Đà là trung tâm văn hóa, tôn giáo, chính trị, kinh tế quan trọng nhất của toàn cõi Ấn Độ lúc đó. Thì tại Ma Kiệt Đà đó có 2 hoạt động quan trọng của Đạo Bà La Môn. Thứ nhất đó, đó là nơi mà có nhiều đạo sĩ tu khổ hạnh, mà theo Đạo Bà La Môn á, đây là phương pháp duy nhất bằng sự trừng phạt cơ thể thì con người đó mới sớm giác ngộ và giải thoát. Thứ hai đó là các hoạt động đại tế lễ, đại tế đàn. Mỗi lần như vậy là giết 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo, 500 con gà, 500 con vịt. Và thông qua đó, đó họ tin rằng đó là khi mà Thượng Đế và các thần linh ăn tươi nuốt sống các con vật được đúc lót này đó, thì họ sẽ bảo hộ cho vua và hoàng gia, tại vì lâu dài đất nước là cơm no áo ấm, hạnh phúc bình an. Đức Phật thì không chấp nhận quan điểm đó. Ngoài Ma Kiệt Đà ra đó, thì tại Sanát thì có con sông Hằng gắn liền với tín ngưỡng thờ thần Shiva. Thần Shiva là phương diện hủy diệt sự sống của Thượng Đế. Thì tại đó đó người ta thích tắm sông Hằng. Thì hiện nay đó vào khoảng cuối tháng 12 mỗi năm á, mỗi ngày trung bình có khoảng 450.000 người tắm sông Hằng vào lúc 4 giờ sáng cho đến 10 giờ trưa. Vào thời điểm cuối tháng 12 đó thì ở khu vực sông Hằng Varanasi, sông Hằng ở Allahabad, sông Hằng ở Haridwar, ba nơi mà lễ hội sông Hằng á thường diễn ra tắm suốt cả khoảng gần 1 tháng trời, thì nó có khoảng từ 5 độ cho đến 1 độ C, lạnh băng giá như thế, nhưng mà ta vẫn ở trần chầm mình xuống tắm để mong là hết tội lỗi. Chỉ cần một lần chầm mình vài giây xuống sông Hằng là tội lỗi về luật pháp và dân sự là được sẽ là kết thúc. Thì đó là 2 địa điểm thịnh hành nhất của Đạo Bà La Môn. Như vậy thì Đức Phật đó đã rất là chiến lược nha. Sau khi giác ngộ từ ở Ma Kiệt Đà, Đức Phật không dội độ Vua Tà Bà Sa La, đi thẳng về Sa Đáp để độ 5 nên đồng tu. Rồi tại chỗ đó Đức Phật độ được đó là 55 thương gia triệu phú, là giúp họ cho là 60 thánh nhân đầu tiên. Thì Đức Phật mới quay trở về lại Ma Kiệt Đà, đó là cái trung tâm tôn giáo về khổ hạnh và sinh hoạt tế đàn. Thì nói theo dân gian đó là gì, muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp, muốn thay đổi nhận thức sai lầm của Đạo Bà La Môn thì Đức Phật phải có mặt ở hai trung tâm tâm linh được gọi là thánh địa của Đạo Bà La Môn, đó là Varanasi và Ma Kiệt Đà. Thì khi được Đức Phật hỏi đó, vua A Xà Thế lần lượt trình bày bằng cách lọc lại 6 học thuyết triết học rất là thịnh hành ở tại nước Ma Kiệt Đà như sau. 1. Thuyết chẳng có nghiệp báo. Thuyết này thì do Bà La Môn Purana Kassapa phiên âm trong Hán Việt đó là Phú La Ca Diếp khởi xướng. Thì ông cho rằng trên thực tế đó thì không có bất kỳ một quả báo xấu nào xảy ra trong tương lai đối với các hành động giết người, đập phá, trộm cướp, ngoại tình, lừa gạt về phương diện các hành vi xấu. Thì tương tự đối với tất cả các hành vi thiện đó, như là bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời, việc nhân đạo, việc từ thiện cũng không có trổ bất cứ một quả lành nào hết. Đạo thuyết này đó chúng ta thấy nó hơi lạ chút xíu là gì? Là một đạo sĩ Bà La Môn mà quan điểm của ông Purana đó giống như là chủ nghĩa vô thần, chứ không phải là chết là hết. Thì chết là hết thì mới không có cái quả thiện quả ác, hạnh phúc và khổ đau. Còn đang si đạo Bà La Môn đâu có cho rằng chết là hết đâu. Sau khi chết con người tiếp tục tái sinh, mà tái sinh đó thì phải hưởng thụ quả thiện từ mình làm ra hoặc là chịu hậu quả xấu do mình tác tạo. Thì theo giả thuyết của tôi đó, có thể là Purana không phải là người chủ trương quan điểm như thế, nhưng mà nghe đến cái tên ác ôn A Xà Thế đó thì ông cũng phải sợ. Ngay cả cha ruột của ông giết mà ông còn phải nhốt ở trong ngục đôi mà. Bây giờ mà lỡ mới nói mà không thuyết phục được ông là ông đem mình ra ông giết luôn thì sao? Đó là giả thuyết của tôi thôi. Chứ còn đạo sĩ Bà La Môn thì không thể có chủ trương này được. Tức là nói để làm hài lòng vua A Xà Thế. A Xà Thế là người phạm tội tày trời giết cha, mà theo đạo Phật á thì đó là cái tội nặng nhất trong tất cả những cái tội xấu, hay là nghiệp xấu, nghiệp phạm pháp, không thể tha thứ được. Trải qua nhiều kiếp sống phải chịu nhiều hậu quả khổ đau, chứ không phải là chỉ bị trừng phạt ở kiếp này. Thì bây giờ Kassapa Purana đó nói chiều ý theo đó là vua A Xà Thế để là được chấm điểm. Nhưng mà rất tiếc là ông A Xà Thế lúc đó đó là ông đó, là bị rai rứt lương tâm, bị khủng hoảng tinh thần, bị trầm cảm do mất ngủ, cho nên ông đang đi tìm một lối thoát khỏi cái nỗi khổ niềm đau của ông bằng cách trị liệu vết thương đó. Nhưng mà rất tiếc là ông Purana Kassapa là chiều theo thôi, cho nên đã không thể nào mở cửa nhận thức tâm linh cho A Xà Thế được. Cho nên học thuyết này đó là được xem ra là không thể nào chấp nhận được. Thì luôn hiện nay tôi xin nói thêm đó, ở một số bài kinh khác thuộc kinh Trường Bộ, Đức Phật lên án những người chủ trương chết là hết, không có nhân quả thiện ác ở kiếp sau, sẽ là mối đe dọa trực tiếp cho đời sống đạo đức ở kiếp này. Nó đâu phải là một sự quy kết đâu, mà sự thật nó là như vậy. Khi chúng ta tin rằng là kiếp sau là có thật, các hành động đó là kết thúc sẽ tiếp tục là trổ quả, thì chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp về những gì chúng ta nói, chúng ta làm chứ. Hoặc là như cái câu đó là cha mạng để con cháu khát nước, thì tự động mình thương con cháu mình, mình không dám làm phạm pháp, không dám điều quấy. Còn nếu mà mình không tin điều đó thì mình tha hồ mình làm lừa đảo được, giết được, quậy phá được, tàn sát được, có thể làm được tất cả mọi thứ. Thì cái hậu quả xấu của thuyết là không có quả thiện ác kiếp sau đó là dễ làm tổn thất hạnh phúc ở kiếp này, hạnh phúc của mình cũng như là hạnh phúc của người. Thứ thứ hai, luân hồi tịnh hóa. Đây là chủ trương của đạo sĩ Makhali Gosala, phiên âm trong Hán Việt là Mặc Già Lê Cù Xá Lợi. Thì ông này đó cũng có quan điểm gần gần giống như ông Purana, khi cho rằng đó thật sự là không có nhân duyên, cũng không có cái quá trình nào gọi là tự tác đó, tự mình làm ra. cũng không có quá trình tha tác, tức là cái thác làm ra cho mình, cũng không nên có cái sự tinh tấn đó, hay là lười biếng dẫn đến cái tình trạng bị nhiễm ô hay là thanh tịnh của con người, mà tất cả nó là một cái tiến trình tự động, đến cái thời điểm đó nó sẽ ra cái kết quả đó thôi, không cần phải nỗ lực gì cho nó mà. Tôi giống như trái cây ở trên cành, đúng năm tháng ngày giờ nó sẽ chín cây, không hái thì để vài ngày sau nó bị hư. Hoặc là các quả trứng gà được ấp bởi các con gà mẹ, hay là ấp bằng nhiệt, đến một thời điểm nhất định thì các con gà con, vịt con, chim con dùng cái mỏ của nó mổ cái quả trứng và chui ra bên ngoài. Đó là tiến trình, đó là tịnh hóa ở trong luân hồi. Đó là chủ trương của ông Gosala. Và dựa vào điều này đó thì ông có khuyên đứng cho rằng đó là cuộc sống của con người và dặn vật đó bị chi phối bởi định mệnh, và mỗi một chủng loại nó có cái định mệnh khác nhau. Chẳng hạn như con người đó thì có thể sống được ở trên đất cạn, rồi ở dưới nước, ở trên không gian. Còn đang khi con cá thì dưới nước, con chim ở trên trời, bò sát rồi bốn chân thì ở dưới mặt đất. Tức là cái định mệnh đó nó gắn kết với cái từng chủng loại. Thì theo ông đó thì có 1.400.000 là chủng loại khác nhau tái sinh đó. Rồi có 500 loại nghiệp, có 62 đạo, rồi có 62 trung kiếp, 62 6 giai cấp, có 8 nhân địa, có 4.900 là sanh nghiệp, có 3.000 cảnh địa ngục, rồi có 6 có 36 là trần giới, có 7 loại người ngoài hành tinh, có 7 loại người, rồi có 7 loại quỷ, có 840 dạng đại kiếp. Và cuộc sống này nó giống như một cuộc dị được tung ra từ ở trên đỉnh núi, nó càng bung ra cho đến lúc nào nó hết cái cuộc dị đó thôi để dừng lại. Thì cái luân hồi sao tất như thế, nó cũng phải trải qua một cái tiến trình dài đằng đẵng như vậy, đúng năm tháng ngày giờ thì tự động con người được tịnh hóa, được thanh tịnh, được giác ngộ, được giải thoát, không cần phải nỗ lực dồn gì cho nó mà. Thì quan điểm này đã tiến bộ hơn quan điểm của ông Purana, nhưng cũng không thuyết phục được ai sao thế. Bởi vì từ lúc ông giết cha ông ấy cho đến lúc ông bị ra rước, ông thấy có tiến bộ đâu, ngày càng nghiêm trọng hơn, ngày càng mệt mỏi hơn, ác mộng hơn, không bao giờ có một giấc ngủ ngon lành. Ngay cả đi lên trên thăm Đức Phật để được nghe ngài thuyết giảng mà còn có cảm giác là bị người mai phục để ám sát, mà không được bình an. Mà nói rằng là nó tự động nó đạt được như thế là sao thiếu một ông ấy được. Trào thuyết này đó là nửa định mệnh và một phần nhỏ của nỗ lực. Cho nên đó, học thuyết định mệnh gắn kết với nỗ lực đó là một sự mâu thuẫn lợi trừ nhau. Thì là Đức Phật đó, nó trở nên là tà thuyết, không thể dẫn đến kết quả như sự trong đời được. Thì hậu quả của học thuyết này là theo Đức Phật đó, nó làm cho người ta an phận thủ thường, đổ lỗi cho quá khứ. Quá khứ kiếp trước tôi như thế, cho nên kiếp này tôi phải cam đành chịu đựng ta trả nghiệp. Rất nhiều Phật tử và thậm chí có một số tăng ni cũng rơi vào quan điểm đó. Đây là quan điểm của Gosala, ngược lại quan điểm đạo Phật. Học thuyết nhân quả ba đề của Trung Quốc dựng lên qua tác phẩm kinh Nhân quả ba đề của Trung Quốc viết, được mô tả bằng 4 câu thơ rất hay. Nó đúng được 80% và sai nguy hại ở 20% còn lại, mà tăng ni càng phải lưu tâm. Dục tri tiền thế nhân, kim sinh là thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả kiếp này. Muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân bây giờ. Thế là mối quan hệ nhân quả ba chiều thời gian, quá khứ và vị lai đó rất là chuẩn. Nó chuẩn được 80%. Nhưng mà đạo Phật lại đưa ra nhân á, thì nó có những nhân thuận, nhân nghịch. Các nhân nghịch á, thì tác động với nhau, nó tạo ra cái tiến trình gọi là vô hiệu quả, tức là loại trừ nhau. Và chuyển nghiệp á, có thể giúp cho chúng ta gieo trồng nghiệp mới để xóa nghiệp cũ, chứ đâu phải là định mệnh như thế là nó cố định như vậy hoài được. Cho nên chấp rằng là là nhân đề trước quyết định hết tất cả quả của kiếp này, đó là một sai lầm về định mệnh, giống như học thuyết của vua Sa La. Rất nhiều chị em phụ nữ cứ cắn răng chịu đựng cái chồng con tự an ủi rằng là kiếp trước tôi mắc nợ ổng, kiếp này tôi trả nợ, giàu ổng là ngoại tình rồi ma túy rồi cờ bạc đánh đập thượng gắn chân hạ gắn tay, tôi trả nghiệp hết kiếp này rồi dứt điểm. Đó là sai lầm. Hoặc là mình bất cẩn bị mất xe do không chịu gỡ ở các trung tâm có tính trách nhiệm cao, thì nhiều người nói là kiếp trước tôi ăn trộm cho nên kiếp này tôi bị ăn cắp lại quầy trừ. Theo Đức Phật nói cho sẽ phải chịu có phân tích cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng đó. Đó là do tiết kiệm tiền không đúng chỗ, do để xe không đúng chỗ, do để xe mà không khóa, do để xe mà không nhờ người giữ giùm, cho nên dẫn đến tình trạng mất xe. Như vậy toàn bộ nguyên nhân của mất xe đó là ở kiếp này, với sự bất cẩn, sự tiết kiệm không đúng chỗ và sự thiếu hiểu biết. Chứ không có kiếp nào trước đó, mình ăn cắp xe nên kiếp này mình mất lại, không phải vậy. Cho nên học thuyết luân hồi tịnh hóa của Gosala đã không thể thuyết phục được A Xà Thế. Thứ ba, thiết đoạn duyên. Người chủ trương là Achitta Kesa Kamali, được phiên âm trong Hán Việt là A Kỳ Đa Kỳ Xá Khâm Bà La. Thì ông này cho rằng đó, con người đó được hình thành bởi bốn yếu tố phổ quát là đất, nước, lửa và gió. Nói theo triết học hiện đại là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động. Sau khi chết, mọi thứ là dấu chấm cuối cùng. Không có quả phúc, không có quả ác, không có đời sau, không có hóa sinh. Tức là chấm dứt một cách rất là dứt khoát mà. Thì nếu mà dựa vào học thuyết á, thì ông này đó là đạo sĩ, đó là Sa Môn Vô Thần, chủ trương duy vật lượng. Mặc dù không biết là ông là người đầu tiên hay không, nhưng mà trước Đức Phật Thích Ca là học thuyết duy vật đã từng có rồi. Còn tôn thời thì chúng ta có ông Achita này. Thì chủ nghĩa duy vật là hiện đại do các bác khởi xướng đấy, thì có cái điểm đồng với chủ nghĩa duy vật cổ sơ, tức là chết là dấu chấm cuối cùng. Vì nghĩ rằng là ý thức là một dạng vật chất tinh vi, mà khi não đã ngưng hoạt động, cơ thể trở về với cát bụi thì ý thức cũng trở về cát bụi. Thì quan điểm này đó theo Đức Phật là một là tai họa cho đời sống đạo đức. Cái tính thực dụng của những người chủ trương chết là hết đó, đó là hy sinh đề bố củng cố đền con giáo. Cái trường phạt nhiều nhất của kiếp người là gì? Giết hay tử hình đó. Đâu ai tử hình lần thứ hai, lần thứ ba. Trong cái thời kỳ quân chủ đó, những cái ông bạo quân đó, hay là những cái kẻ mà ác độc, người ta đã chết rồi đào một cuốc mã lên giết thêm lần nữa, rồi xử trảm thêm nhiều lần nữa để thị quy, để trả thù, trả thù cái nỗi ám ảnh trong đầu á. Còn theo luật pháp đó thì tội tày trời là như là khởi xướng cái thế giới thứ nhất 1916, hay là khởi xướng thế giới thứ hai 1938 đi nữa thì cũng có một lần tử hình là hết. Cho nên á, cái nhân quả của luật pháp là nhân quả tương đối, còn nhân quả theo Phật giáo là nhân quả nó rộng hơn cái luật pháp chút. Nó là ngoài luật pháp thì con người lại bị trừng phạt ha, bởi cái luật nhân quả. Thì chẳng hạn như là hiện nay là ông Dutch, tổng giám đốc và trại giam Khmer Đỏ thời kỳ 1975-1979 đã trực tiếp ra lệnh giết khoảng mấy trăm ngàn người. Rồi có những trường hợp ông trực tiếp ông giết. Thì sau khi Việt Nam giúp Campuchia giành độc lập đó, thì ông ấy mai danh ẩn tích, thay họ đổi tên và cưới một người Phật tử để trở thành Phật tử. Sau đó đó ông ấy làm nhà giáo, rồi cuối cùng cũng bị phanh phui ra. Phán quyết của tòa án đó, được Liên Quốc bảo trợ đó, ông ấy bị tù 25 năm, vì Campuchia đó đã bỏ án tử hình rồi bỏ luôn án tù chung thân, nặng nhất là chỉ có 25 năm tù giam thôi. Chứ vậy ra lệnh giết là mấy chục ngàn người mà chỉ có bị hậu quả 25 năm tù giam. Thì hết cái án tù đó là coi như ông là trở thành vô tội, ông đủ cái quyền công dân để ứng cử đại biểu quốc hội bình thường. Nhưng mà theo luật nhân quả đó thì cái nghiệp sát sanh đó đâu có hết sau cái kết thúc tức là án phạt của tòa. Chúng ta phải phân định hai cái tiến trình trổ quả của luật và trổ quả của nhân quả rất là khác nhau. Cho nên đó, những người làm xấu không chỉ gọi là chịu hậu quả của kiếp này bởi luật pháp, dù đó là công bằng tương đối, rồi ở những kiếp sau thì phải chịu những cái hậu quả đó, đó là có thật chứ không thể nói là vô tình được. Thì Đạo Phật chứng minh có thật bằng cái sự suy luận như thế này, đó là thuyết hạt giống Bija. Hạt giống mà con người gieo trồng bằng nghề, thói quen sống, giá trị sống, lý tưởng sống á, sẽ không mất đi sau khi con người chết. Nó sẽ tạo thành một cái khối năng lượng, tạo ra cái khuynh hướng cá tính, khuynh hướng nghề nghiệp, thông qua cái lễ thôi nôi, chọn lựa các vật dụng đó là tượng trưng cho mỗi một cái nghề nghiệp khác nhau. Thì dựa vào cái hạt giống đó, cha mẹ mới đầu tư vào giáo dục. Nếu con em mình nó cầm cái cuốc thì nó có cái kiếp trước là nghề nông, bây giờ mà muốn cho con em mình bỏ cái nghề nông này đó thì phải đầu tư đi học thêm ngoài học chính thức thì mới có thể nhổ được cái hạt giống nghề nông ra khỏi đầu và gieo cái hạt giống của tri thức vào. Rồi từ đó đó Đạo Phật mới chủ trương có học thuyết đó là thiên tài, là thằng đồng, là nhân tài. Thì có người học 5 lần 7 lượt mà không nhớ, có người chỉ cần liếc mắt quan cái là nhớ mình lắm, là bởi vì cái khác nhau của các hạt giống ở kiếp trước. Cho nên chết không phải là hết, vì kiếp trước có thật mới có kiếp này, thì cái kiếp này có thật thì mới có, nó phải có kiếp sau. Thì thuyết bảo toàn năng lượng được Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã gồm có mấy câu đơn giản thôi: nhất thiết pháp bất sanh bất diệt bất tăng bất giảm, mọi sự vật không tự sinh ra không tự mất đi, không tăng thêm không giảm bớt. Không tăng không giảm đó là bảo toàn năng lượng, vật lý học hiện đại thì đó là đổi từ dạng này sang hình thức khác đó. Thì do đó Đức Phật là phủ quyết học thuyết là đoạn diệt, chết là hết, nguy hại cho đạo đức mà con người cần phải tránh và vượt qua. Thuyết thứ tư: 7 thân bất hoại. Người gây sướng là Ba Kuda Kachayana, phiên âm Hán Việt là Bà Phụ Đà Kachine. Thì ông ấy cho rằng đó, cơ thể con người đã được hình thành bởi 7 yếu tố, còn được gọi là thất đại. Nhưng mà ông không dùng chữ đại, không dùng là chữ thân. Địa thân, thân thể đất, thủy thân, thân thể nước, hỏa thân thể lửa, phong thân thể gió. Và 3 yếu tố còn lại đó, đó là cảm giác khổ đau, cảm giác hạnh phúc và mạng sống. Tức là ông gộp 4 đại với 2 loại cảm xúc và sự sống của con người trở thành cái thuyết mà ông gọi đó là thuyết 7 thân. Nếu mà chỉ dừng lại chỗ đó không thì không có gì để nói. Cái phần học thức còn lại, cái theo sau đó mới là đáng nguy hại. Ông cho rằng đó, 4 yếu tố hình thành ra sự sống của con người không bị làm ra, không sinh sản, như là đỉnh núi không có chuyển biến, tức là không có cái gì tạo ra đất nước lửa gió, cha mẹ không tạo ra sự sống cho con người. Ông phủ định thượng đế là tốt, phải không? Thượng đế không tạo ra sự sống con người, nhưng mà cho rằng cha mẹ không tạo ra sự sống con người đó thì không thể chấp nhận được. Và về bản chất đó thì 4 yếu tố phổ quát này là không có xung đột nha. Đăng ký thì theo Đức Phật á, 4 yếu tố đất nước lửa gió là nó có thuận nhau và nó có nghịch nhau. Đất và nước có khi là thuận nhau thì kết dính, mà phần lớn á, 2 cái này dập nhau lại là tan rã. Nước nhiều á, thì đất nó bị rã, đất nhiều á, thì nước á, sẽ bị khô. 2 này là đối lập nhau. Rồi, tương tự lửa và nước là đối lập nhau, cây và đất là đối lập nhau, cây nương tựa vào đất mà sống, nhưng mà cây mọc nhiều thì đất bị cằn cỗi. Đó là cái quá trình là tương quan theo thuận và theo nghịch. Nguy hại hơn đó là khi ông Bakuda cho rằng đó, thực tế là không có tác giả, tức là không có người tạo tội, không có người làm phước, chỉ có các hành động liên hệ đến hay là thân, thân thể và lời nói, liên hệ đến là nói, nghe, ngửi, biết. Như vậy giết người thực ra chỉ là một cái động tác lưỡi gươm chạm vào cơ thể người dẫn đến đứt mạng sống, chứ chẳng có người nào giết hết. Thì đây là một cái thức quỷ biện chối tội, chạy tội thôi. Thì trong trong kinh Tạng Pali, thì đặc biệt là kinh Na Tiên đó, có đưa một cái ví dụ rất là sâu sắc. Nếu không có tác giả, tất cả chỉ là một tiến trình của hành vi diễn ra thôi, thì một người bị bắt bởi tội ăn trộm có dám đưa tay tình nguyện ra để cho phán quan chặt đứt cái tay để đền tội không? Vì cái tay này giết với con người đó, cái tay này ăn cắp chứ người đó đâu ăn cắp. Thì phần lớn á, những cái tội phạm không dám, thà chịu án phạt bởi tiền và thời gian chịu tội, sau đó hết mãn án tù đi về, chứ không dám đưa tay ra chặt. Thì bằng cái lý luận này đó, kinh điển Phật giáo cho rằng thiết hay là bảy thân bất hoại chỉ là một thuyết ngụy biện, là nguy hại cho đạo đức, tức là đổ lỗi cho tiến trình của hành động. Đa khi đó hành động đó được tạo dựng bởi động cơ không ai khác hơn là tâm, tâm là chủ não đi trước, thì hành động lời nói việc làm cái theo sau. Và Đức Phật đưa ra hai hình ảnh để phản biện lại cái quan điểm này. Thứ nhất á, giống như là chiếc xe được kéo bể con vật, đó là con trâu, con bò, con ngựa, con lạc đà. Khi con vật kéo xe đi theo hướng tây thì xe sẽ về hướng tây, con vật đi về hướng đông xe sẽ theo hướng đông, con vật dừng lại thì xe dừng lại. Đó là tính đồng hành giữa nhân tạo và quả phải gặt lấy hay chịu đựng. Hình ảnh thứ hai, tôi còn đưa ra cũng giống như là âm thanh. Âm thanh thì tạo thành tiếng vang. Ví dụ như giờ tôi đang nói, tôi đang nói, thì lúc đó lập ra tiếng vang là tôi đang nói. Nếu quý vị tới một cái nơi mà nó có một cái vòng cung ha, hoặc là cái cấu trúc vòm, dù không có microphone, quý vị chỉ cần nói nhỏ thôi thì cái tiếng vang nó sẽ ngân vang 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 ra, như thể là có nhiều người lặp đi lặp lại. Thì Đức Phật dùng hai hình ảnh này để nói về cái biện chứng nhân quả là không tách rời nha. Mặc dù á, nghiệp có thể thay đổi được theo chữ là hoặc là tốt trở thành xấu, hoặc là xấu trở thành là tốt, nhưng mà sẽ là một sai lầm quỷ biện lớn nếu cho rằng đó chỉ có cái chủ hành động diễn ra chứ không có tác giả. Đó về sau này trong một số trường phái Phật giáo nguyên thủy, Đại Tích Lan cũng có khuynh hướng cho rằng đó thật ra chỉ có một cái chủ các hành động chứ không có người tác giả. Đó là một cái vay mượn học thuyết của ông Bakuda mà Đức Phật lên án ở trong kinh Trường Bộ. Học thuyết Anatta được Đức Phật khởi xướng đó, nếu dịch sát nghĩa đó là phi ngã. Phi ngã không? Rất tiếc đó là khi dịch ra tiếng tiếng Trung Quốc á, thì các bộ Trung Hoa dịch đó là vô ngã. Vô ngã. Đang khi đó chữ A đó là tiếp đầu ngữ, có nghĩa đen ra là chẳng phải là, thì dịch sát nghĩa trong Hán Việt đó là phi. Còn vô á là phủ định từ, tương đương trong tiếng Việt có nghĩa là không có. Anatta đó có dịch sát nghĩa là chẳng phải là tôi, chứ nếu mà không nói là không có cái tôi. Hai cái này nó khác nhau dữ lắm nha. Ví dụ như là khi mà mình bị một nỗi đau tấn công do vô thường, chẳng hạn như là chết chóc hoặc là mất mát tài sản, thì lúc đó đó chúng ta phải xử lý cảm xúc để vượt qua cái khổ đau đó là nỗi đau này, tình huống này chẳng phải là tôi, chẳng phải là tự ngã của tôi, tức là tinh thần của tôi, chẳng phải là sở hữu của tôi, các vật mất mát nó không phải là sở hữu của mình chính hằng, cho nên mình đã tiếc nó, thoát ra khỏi đó và mình thoải mái sớm tái phục hồi. Còn khi đó là không có cái tôi, thì lúc đó chúng ta phủ định tính hiện hữu của một con người hay một sự vật nào đó. Ví dụ trong lớp là có 40 người, thì 40 người này về cấu trúc vật lý đó được gọi là chẳng phải là tôi, vì đó là tính tổ hợp. Còn khi mình nói là không có 40 người có nghĩa là không đúng, đang khi là có mặt rõ ràng mà. Như vậy sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cho rằng đó là anatta đó là vô ngã, mà phải dịch nó là phi ngã. Đấy, là phi ngã. Thì như vậy thì học thuyết của một số phái ở Phật giáo Nguyên Thủy đó cho rằng đó, là không có là tánh tác giả, mà chỉ có chủ hành động diễn ra. Người ta nghĩ tới Phật nói là vẫn có hành động đàng hoàng và có tác giả đàng hoàng. Tác giả đó là một tổ hợp tâm vật lý, chứ không phải là không có. Nếu không có tác giả thì ai chịu trách nhiệm pháp lý bởi các hành động phạm pháp? Phải có tác giả chứ. Thì Đức Phật phê phán học thuyết này, về học thuyết này sẽ quỵ biện. Thì quỵ biện con người trở thành là chủ hành động, mà chủ hành động thì không phải là con người. Chủ hành động chỉ là một bộ phận được thực hiện bởi con người thôi, cho nên là không chấp nhận được. Thứ năm, bốn giới cấm của đạo lõa thể do Nigantha Naraputta, thường được phiên âm trong Hán Việt đó là Ni Kiền Tử, còn gọi là người chủ trương lõa thể, tức là mặc áo không khí đó, không mặc áo quần. Thì ông chủ trương cho rằng là bất kỳ ai chỉ cần giữ được bốn điều giới cấm thôi là có thể giác ngộ và trở thành bậc là tỉnh thức. Thứ nhất là giữ gìn nước, tại vì trong nước nó có vô số các loài côn trùng vi tế, nên là đạo này nó chủ trương là không có đun nước uống, đun nước uống là giết các côn trùng. Thứ hai đó là giữ gìn đối với ác pháp, tức là không để cho việc ác xảy ra, thì cái này là tốt ha. Thứ ba, sống tẩy sạch tất cả ác pháp và sống là sống với ác pháp, tức là nỗ lực ha, gột rửa những điều xấu. Và thứ tư á là sống với ý chí giữ gìn đối với tất cả ác pháp, thì cái này mình thấy nó hơi mâu thuẫn nè. Một cái là tẩy sạch ác pháp, một cái là giữ gìn ác pháp, nó bị tự mâu thuẫn ở trong nội hàm tu tập. Thì những người như thế được gọi là Gotato, tức là người đã đến được mục đích, hoặc được gọi là Yatato, người đã điều phục được tự tâm, hoặc còn gọi là thi tát tô, người đã an trú được tự tâm mình. Đó là cái khuynh hướng tu tập của đạo bà, của đạo Kỳ Na. Thì hiện tại trong nền văn hóa ốc eo được phát hiện ở các tỉnh miền Tây á, gồm có An Giang ha, Đồng Tháp 10, một số vùng của Long An, thì người ta khai quật được có một số tượng, hoặc là tượng đứng hoặc tượng ngồi. Đối với tượng ngồi thì xếp bằng, nhưng mà nhiều nhà học giả của Việt Nam ngộ nhận đó là Phật Thích Ca, vì họ không để ý ha. Nếu trên thân tượng không có quán y thì chúng ta biết đó là tượng của Mahavira, người sáng lập ra đạo Kỳ Na này, tượng trưng cho lõa lồ cơ thể. Và đối với các tượng đứng thì thỉnh thoảng để luôn cái bộ phận sinh dục nam của vị khai sáng là tôn giáo này. Còn trong tư thế ngồi thì chúng ta khó nhận biết hơn, bởi vì bộ phận đó được che đậy bởi cái tư thế của hai cái chân xếp bằng ở đặt ở trên đùi trái và đùi phải. Thì do vì cái tư thế đó mà nhiều người ngộ nhận tượng ngồi của Mahavira đó cũng chính là Đức Phật Thích Ca, cho nên họ công bố với báo chí đây là tượng Phật Thích Ca được khai quật, biểu tượng của nền văn hóa ốc eo thực ra là của là đạo Kỳ Na có trước đạo Phật khoảng 6 năm. Như tôi đã nói hồi nãy đó, thì Mahavira là thái tử bỏ ngôi đi tu trước Phật Thích Ca 6 năm. Ông sanh ra ở tại tiểu bang Vaisali, nơi mà thể chế dân chủ đầu tiên được biết đến trên quả địa cầu này. Thì tại Vaisali đó có 7.077 bộ tộc, mỗi một bộ tộc thì có một vị vua do dân bầu. Thì đó là cái thể chế dân chủ đầu tiên vua mà được dân bầu. Chúng ta chưa từng thấy ở chỗ nào trong thời kỳ cổ đại có như thế, thì nó đã tồn tại ở tại Ấn Độ. Và cũng dựa vào cái bối cảnh đó mà Đức Phật đã truyền bá học thuyết bình đẳng giới ở tại Vaisali. Thế đó là thuận lợi vì tất cả những nhân vật ở đây tự ta thoáng với cái chủ nghĩa dân chủ đó đó. Thế đưa ra cái học thuyết bình đẳng giới mà không đúng chỗ thì nó không thành công được. Cho nên Đức Phật phải chọn đúng cái địa điểm chỗ này sau khi Ngài đến đó độ được rất là nhiều người thì Ngài mới bắt đầu là đưa ra học thuyết bình đẳng giới. Thì theo Đức Phật đó, thì đạo Kỳ Na có những cái sai lầm. Thứ nhất đó, là chủ nghĩa cực đoan. Trời giá lạnh vào mùa đông ở miền Bắc đó có thể là bộc độ C mà vẫn không mặc áo quần, nó làm cho con người tốn hao năng lượng, dễ bị đau nhức xương khớp về sau. Cũng rất may là các vị tu sĩ này đó, thì họ mùa lạnh nó phải chét ở trên cơ thể của họ bằng những cái lớp tro, tức là pha tro đó vào trong nước, mà tro đó nó có chức năng là khép các lỗ chân lông lại, rồi chùm mình xuống cái hồ nước tro là một, rồi sau đó khô để thời gian là chùm lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, nó phủ lấp nhiều cái lớp tro cho nhiều chừng nào thì cái làn da đó nó sẽ ít cái bị là thâm nhập bởi cái khí lạnh bên ngoài, để giúp cho họ có thể là kháng cự lại được. Cái thứ hai là ăn chay cực đoan, tức là không nấu thức ăn, sợ chết các con côn trùng, rồi không ăn các cái loại sản xuất từ sữa và phó mát, vì nghĩ như thế là tổn hại lòng từ bi. Rồi thứ ba đó là đề cao cái việc chỉ cần trải qua một cái tiến trình tự nhiên, giống như là ông chủ trương thứ tư của Sala đó, là tự động con người được giác ngộ. Thì ông cũng các đạo sĩ này cũng ảnh hưởng lẫn nhau, người ảnh hưởng bên kia một phần, bên kia ảnh hưởng lên bên này một phần. Chính vì thế mà Đức Phật cho rằng đó, phương pháp đó không giải quyết được các vấn nạn khổ đau mà nên vượt qua. Thứ sáu là thuyết ngụy biện. Người chủ trương thuyết ngụy biện là đạo sĩ Sanchaya Palathiputta, phiên âm trong Hán Việt là Tán Nhã Di Tỳ La Phê Pháp. Thì ông này có chủ trương là trường uống như con lươn, như hồi nãy chúng ta đã thấy Đức Phật nói trong bài kinh 62 quan điểm triết học đó, đó là kinh Phạm Võng. Thì cái cách mà ông ấy nói như thế này nè, khi ai hỏi quan điểm của ông là cái gì, ông xác bằng lời tôi, thì ông ấy trả lời là tôi không có chắc chắn là nói như thế, tôi cũng chưa bao giờ nói như vậy. Nhưng mà ở trong khác là ông nói như vậy, nhưng mà khi ai phản biện lại ông nói cái này chưa phải là quan điểm của tôi, mà hỏi quan điểm của ông là gì thì ông lại nói qua cái khác nữa. Là người ta không mò được, không có đoán được, không có gọi là xác định được quan điểm của ông ấy là gì. Thời xưa thì chưa có thao băng, cho nên là đâu có ghi nhận được, người ta có thể trói rất là dễ. Còn đối với những gì mà bị người khác phản đối thì ông nói rằng là tôi đâu nói như vậy, tôi không chủ trương như thế. Chẳng hạn như là đối với vấn đề thế giới ha, thì ông nói tôi cũng chưa bao giờ cho rằng là chỉ có một thế giới là quả địa cầu này, tôi cũng chưa bao giờ cho rằng là có nhiều thế giới ngoài quả địa cầu này, tôi cũng chưa bao giờ cho rằng là chỉ có con người mà không có những cái loài hóa sinh. Tôi cũng chưa bao giờ phủ định cái loài hóa sinh. Đối với những người mà đề cao đời sống đạo đức thì ông nói là tôi chưa bao giờ phủ định quả báo thiện ác. Còn đối với những người mà ta không quan tâm về cái thiện ác thì ông lại nói rằng là tôi cũng chưa bao giờ khẳng định rằng là sau khi chết mọi thứ là mất hẳn. Tức là ông đến chỗ nào thì ông nói quan điểm có vẻ là nó gần gần với quan điểm của người đó có học thuyết bác. Rồi tôi cũng không bao giờ đề cập đến là con người có tồn tại sau khi chết, bừng giác ngộ tồn tại sau khi chết như thế nào hay không. Tức là ông cứ là lắc léo rồi cứ nói một cái này cái nọ để ta không biết là quan điểm của ông là cái gì. Còn nguyên nhân thì Đức Phật đã nói trong bài kinh Phạm Võng có bốn nguyên nhân. Thứ nhất là do si mê, tức là hiểu biết không vững. Thứ hai là sợ bị thị thách phê bình chỉ trích. Thứ ba đó là bị sợ hãi. Thứ tư đó là do vì cứ cố chấp mình như thế, không có chấp nhận. Thì thuyết này theo Đức Phật đó, là không thể chấp nhận được vì không có quan niệm rõ ràng. Theo Đức Phật đó, trong kinh điển Pali đó, thì Đức Phật chủ trương nhị nguyên. Thì về sau này đó, Phật giáo Đại thừa đó đưa ra học thuyết bắt nhị, tức là vượt lên trên nhị nguyên. Còn về đời sống đạo đức thực tiễn đó, và luật pháp đó, thì học thuyết nhị nguyên là số một, không có giải pháp khác hơn, và nó không có gì là xấu. Thì để cho bình ổn xã hội thì người ta phải đưa ra cái học thuyết, hoặc là anh chấp nhận cái thiện đi trên con đường tốt, tôn trọng luật pháp, tăng trưởng đạo đức. Hai đó là anh đó đã đi ngược lại nó thì anh bị ở tù, bị trừng phạt, nặng nhất đó là bị tử hình. Nó phải rành rọt thôi. Thì kinh Pháp Cú kệ 183, Đức Phật nói ba trường hợp đạo đức của ngài là gì? Thứ nhất, do nhận thức rõ nên không vi phạm những gì luật pháp cho phép, thuộc về điều xấu, điều ác, điều tệ. Thứ hai đó, do nhận thức rõ nên tình nguyện làm các việc thiện, việc Phật, việc nhân đạo, việc lễ cho nhân sinh. Thứ ba đó là giữ động cơ trong sáng, thanh tịnh, cao quý, vô ngã, vị tha. Thì ai mà hoàn thiện được cả ba phương diện trên đó, người đó được gọi là người đạo đức. Đức Phật nêu rất là rõ. Đức Phật kêu người ta phải đứng phe. Một là anh đứng về cái phe đạo đức thì anh phải đầy đủ được ba trường hợp này. Hai là anh đi ngược lại ba trường hợp đó thì anh bị rủi ro, bị trừng phạt với luật pháp và luật nhân quả. Còn về sau này đó là thuyết bất dạy đó, phê phán nhị nguyên. Nhị nguyên là có giới hạn, nhị nguyên là còn là thấp kém, nhị nguyên là mang tính tương đối, nhị nguyên chưa là phải siêu việt. Cái đó là nó chơi cho vui. Còn trong đời sống thực tiễn á, cái học thuyết á là nhị nguyên là khó xài lắm. Nhị nguyên chỉ, xin lỗi, học thuyết nhất nguyên là rất là khó xài. Cho đến lúc nào mà chúng ta đã thành tựu được cái thế giới nhị nguyên, tức là lấy cái ác, thì xin lỗi, xóa cái ác bằng cái thiện, xóa cái tiêu cực bằng cái tích cực, xóa cái phàm bằng cái thánh, xóa cái khổ đau bằng cái hạnh phúc, thì lúc đó chúng ta không chấp vào thành quả đạt được này thì chúng ta mới được gọi là siêu tuyệt. Còn nếu mà chưa đạt được cái đó mà đề cập đến cái dứt nguyên để xóa đi cái gì nguyên ra, một sai lầm lớn, nó cho thành là quỷ biện, rồi rất là rủi ro. Thì đó là mà 6 học thuyết tiêu biểu tại Ma Kiệt Đà được vua A Xà Thế kể lại cho Đức Phật. Sau đó Đức Phật đã phân tích rằng là 6 thuyết này đó nên xa lánh vì nó nguy hại cho đạo đức xã hội và phát triển đất nước. Nên kêu gọi Đức vua A Xà Thế đó trở thành vị minh quân, tức là đóng vai đó cai trị đất nước bằng luật pháp. Thứ hai đó, hỗ trợ luật pháp bằng đạo đức. Và thứ ba là soi sáng cuộc sống bằng chân lý. Như vậy mô hình gọi là kỷ trị của Đức Phật gồm có 3 trụ cột. Thứ nhất là pháp quyền, thứ hai là đức quyền, thứ ba là chân lý quyền. Nên là có 3 cái quyền lực, nên là phối hợp với nhau đó thì xã hội được phát triển bền vững và được thịnh vượng. Thì nhân đó Đức Phật mới đúc kết lại người tu tập đúng theo đạo của Đức Phật đó, thì sẽ có được các cái lợi ích như sau. Thứ nhất là được mọi người nể trọng, là bởi vì người tu tập đó là làm chủ được thân thể, lời nói, việc làm, bằng lòng với những gì mà mình đang có, hoan hỷ, an tịnh ở trong một hoàn cảnh thuận bằng kinh. Thì ngay cả nếu người đó là một người nô bộc, kẻ nô lệ, thì người nhà vua cũng nên che chở và bảo hộ người đó đúng với luật. Thì Đức Phật nói rất là tâm lý. Tại vì xã hội Ấn Độ là 4 giai cấp, kẻ nô bộc, kẻ nô lệ thì không có thân phận. Thì Đức Phật nói nếu ai mà sống được như vậy đó thì dầu họ là giai cấp cùng đinh, giai cấp không được đụng chạm vào, giai cấp nô lệ vẫn phải được tôn trọng và tôn kính. Thứ hai là tăng trưởng được đạo đức. Thì nhờ thực tập mấy trăm điều đạo đức, 227 điều đạo đức đối với Tăng, đối với Phật giáo Nam truyền, 250 điều đạo đức đối với Tăng cho Phật giáo Bắc truyền, hoặc là 348 điều đạo đức đối với Phật giáo Bắc truyền dành cho Ni, thì người ta đạt được thứ nhất, hoàn thiện được đạo đức thông thường gọi là tiểu giới, rồi đạo đức phổ quát được gọi là trung giới, và đạo đức lớn được gọi là đại giới. Tâm người đó trở nên thanh tịnh, người đó sẽ hưởng được an lạc, hạnh phúc, nội tâm không bị phản đục bởi những điều xấu. Thứ ba, người đó sẽ làm chủ được các giác quan, tức là không bị kẹt vào tướng chung, không bị kẹt vào tướng riêng, không dướng vào tham ái, không bị sầu bi khổ u não khởi lên chinh phục chi phối hoành hành. Người đó sẽ là hỗ trì được các giác quan và sống an vui hạnh phúc trong đời. Thì tướng chung á được gọi là nam tướng, nữ tướng hay là tướng giới tính thứ ba. Nam thì vai hơi thịt bắp, nữ thì thấp người, dịu dàng, yếu điệu, thước tha, mềm mại. Rồi cộng nghiệp chung của người nữ là kiên trì, chi tiết, cảm xúc. Người nam thì cục xúc, cứng rắn, bạo lực, vân vân. Đó là những cái tướng chung. Còn tướng riêng đó là những cái đặc điểm riêng, những cái cá tính riêng mà mỗi người có, người khác không có. Như là kiểu tóc đen, tóc vàng, tóc màu, da đen, da trắng, da vàng, da màu, da đen, rồi cao, thấp, mập, ốm, vân vân. Tức là tất cả cái đó gọi là tướng riêng. Thì làm chủ được những cái tướng chung, tướng riêng thì người đó sẽ đơn giản đánh giá con người là con người thôi, chứ không có con người giới tính. Thứ tư là chánh niệm và biết đủ, tức là tỉnh thức trong mọi động tác đi đứng nằm ngồi, nói đến động tình thức ngủ, hài lòng với các nhu yếu phẩm, không đòi hỏi, chỉ tập trung lo việc học chân lý, rồi sống đời sống thanh cao ha. Thứ năm là xa lìa năm trói buộc tâm, tức là giải phóng tâm khỏi sợi dây tham lam nhờ tu thiền, rồi giải phóng tâm khỏi sợi dây sân hận, chiến tranh, giết người nhờ tu từ bi, giải phóng tâm khỏi trạng thái thụy miên hôn trầm, tức là giả dụi, chần chừ, thiếu dứt khoát, mệt mỏi, chán chường, tuyệt vọng, yêu quan yếm thế, muốn tự tử, bằng việc là nỗ lực tinh tấn và hướng mắt mình về ánh sáng mặt trời. Thứ tư á, vượt tháo mở tâm khỏi sợi dây trạo cử, tức là lăng xăng và tiếc nuối, bằng sự điềm tĩnh và bất động. Và thứ năm á, là tháo mở tâm ra khỏi sợi dây trói buộc hoài nghi, do dự chần chừ, thiếu dứt khoát, vân vân, tăng thói lưỡng nan, bằng việc đó là quyết tâm, do mình hiểu được rõ ràng các vấn đề. Thứ sáu là chứng được bốn cấp thiền. Cấp thiền một á, là an lạc tự nhiên do vượt lên trên cái trói buộc của tính dục. Cấp thiền thứ hai đó, an lạc do trải nghiệm sâu sắc ở trong định. Thứ ba đó là cấp thiền an lạc lớn do không chấp vào cái hỷ lạc ở cấp thiền một, cấp thiền hai. Và cấp thiền bốn là xả mọi ý niệm về quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc, thân, tư, vị, xuất pháp. Nói theo kinh Kim Cương là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là thâm không bị vướng kẹt vào bất cứ cái gì trên đời. Thì người tu tập đúng theo lời Phật dạy sẽ đạt được bốn thiền. Thứ bảy, hướng tâm đến trí tuệ. Trí tuệ là đỉnh cao nhất của sự tu tập. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, dễ sử dụng, vững chắc, bình đẳng, người tu tập đạt được chánh trí. Thấy rõ thân là do bốn yếu tố đất nước gió lửa hình thành, bị vô thường chi phối. Đang khi thức là nương tựa vào thân ấy, không bị trói buộc. Tu tập đúng các thức thì thức sẽ trở thành là trí, mà trí tuệ là chiếc chìa khóa để vượt qua các nỗi khổ về niềm đạt. Và lợi ích thứ tám là chứng đắc các thần thông, trong đó có thần túc thông, tức là năng lực khinh thân, rồi thiên nhĩ thông là năng lực nghe các loại âm thanh, tha tâm thông là năng lực là biết tâm lý, túc bình thông là năng lực biết về quá khứ, thiên nhãn thông là năng lực biết về tương lai, và lậu tận thông là khép lại các khổ đau và nguyên nhân gây tật khổ đau ở hiện tại. Thì về sau này đó, Đức Phật nhấn mạnh đến ba loại thần thông thôi, ba loại siêu giác quan đặc biệt, đó là túc bệnh thông, thiên nhãn thông và lậu tận thông. Túc bệnh thông là biết nhân quả quá khứ của bản thân, thiên nhãn thông là biết nhân quả của thai nhân trong tương lai, và lậu tận thông là biết về nhân quả khổ đau ở hiện tại đã kết thúc của chính mình. Như vậy giác ngộ theo Đức Phật có nghĩa là nắm rõ được nhân quả của ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai của mình và của người. Đó là chủ trương của Đức Phật. Thì đó là nội dung của bài kinh Sa Môn Quả. Thông qua đó Đức Phật khẳng định lợi ích tu tập theo con đường tỉnh thức được Phật dạy, tức là giúp con người từ một người phàm trở thành thánh, từ thức trở thành trí, từ khổ đau trở thành an vui hạnh phúc, từ bị trói buộc trở thành là được giải thoát. Còn tu theo sáu trường phái ngoại đạo nêu trên đó thì không thể nào có được cái kết quả đó. Đó là chưa nói đến cái ngụy biện về đạo đức, rồi những cái rủi ro về đời sống đạo đức ở hiện tại và ở trong kiếp sau. Kính thưa tất cả các sinh viên, thì chương đề 3 và 4 đó, tôi chọn hai bài kinh Phạm Võng và Sa Môn Quả thuộc kinh Trường Bộ để gián tiếp nói về cái đối thoại liên tôn giáo và đối thoại liên triết học của Đạo Phật với 62 trường phái triết học thịnh hành và 6 trường phái tôn giáo phổ biến lúc bấy giờ. Thì thông qua hai bài kinh này đó, tôi tin rằng là chúng ta sẽ thấy được cái điểm nổi trội của Đạo Phật, vốn ngược lại với tất cả là 68 học thuyết, 66 học thuyết, 62 học thuyết chính trị và 6 học thuyết là tôn giáo. Đạo Phật khác với 68 học thuyết này. Và nếu dựa vào nội hàm của 68 học thuyết được trên á, thì ngày nay đó nhiều tăng ni chúng ta bị vướng kẹt vào đó lắm, tức là vay mượn các tôn giáo khác và biến nó trở thành một phần của mình mà ngược lại cái chủ trương nguyên thủy của Đức Phật. Thì trong tác phẩm Kinh Phật cho người xuất gia do tôi phiên dịch đó, sẽ xuất bản trong năm 2019 thì có những bài kinh này. Tức là tôi sẽ tập hợp và những bài kinh Đức Phật đối thoại liên tôn giáo và liên triết học để làm cho chúng ta thấy rõ quan điểm đặc biệt của Đức Phật khác với các tôn giáo và triết học. Rồi có những bài kinh về vấn đề nhận thức luận, có những bài kinh về thế giới quan, nhân sinh quan, rồi xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan. Thì tôi sẽ chia ra làm đó là 7 nhóm chính đó. Và thông qua 7 nhóm này đó thì chúng ta sẽ thấy là cái quan điểm của Đức Phật đó, ở mọi lĩnh vực nó đều rất là đặc biệt. Thì ngoài ra thì có những cái bài kinh nói về kinh tế, rồi nói về môi trường, nói về cái cách để vượt qua những cái nỗi khổ niềm đau. Nói chung thì người xuất gia mà nếu mà nắm vững được những cái nội hàm kinh điển đó đó thì chúng ta sẽ đủ sức để hướng dẫn tâm linh cho những người Phật tử tại gia. Còn đối với các sinh viên thế học tìm hiểu về nền triết học Phật giáo đó thì điều lời khuyên của tôi đó, đó là đừng nên liệt đạo Phật vào nhóm tôn giáo hữu thần. Chúng ta có thể liệt đạo Phật vào nhóm tôn giáo vô thần với điều kiện cái tôn giáo vô thần của Đức Phật khác với chủ nghĩa duy Phật, vô thần của Đức Phật khác với cái chủ nghĩa duy tâm, vô thần của Đức Phật thì khác với cái chủ nghĩa thực dụng. Và đó là một cái con đường mà về bản chất á, người thực tập đi theo sẽ đạt được sự tỉnh thức. Và nếu chúng ta đọc kinh Phật dưới cái góc độ đó, đó thì chúng ta sẽ thấy nó rất là thú vị. Và chúng ta phải nỗ lực vượt qua những cái rào cản về ngôn ngữ và thuật ngữ, rồi những cái rào cản về cái ngôn ngữ trục lặp, vì ngày xưa phải học thuộc lòng và phải trục lặp lại. Vượt qua được những cái điều đó đó, quý vị chịu khó nghiền ngẫm từng khái niệm một, từng câu chữ một ở trong kinh sẽ thấy rất là rõ cái chủ trương của Đức Phật rất là sâu sắc và nó rất thích ứng với cái bối cảnh xã hội hiện đại bây giờ. Và chúng ta dừng lại tại đây.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.